Không, từ ngày trước đây con cũng hình như từ khi mà con biết mang pháp tâm cúng dường ấy ạ, thì con thường nghĩ là mình dùng cái tâm chân thành để hộ trì chánh pháp. Thực sự là con cũng không có mong cầu gì khi mình cúng dường cho một quý thầy nào đó. Nhưng mà khi mà con phát tâm in kinh ấy, thì con lại hay nghĩ là để cho mình có trí tuệ. Thì con thấy là đấy là vẫn là do mình hơi tham, mình nghĩ đến cái việc mình làm để mình có cái tâm mong muốn, phải không ạ? Và con thưa thầy là không hiểu tại sao khi mỗi lần mà con cứ hay khởi lên ý niệm là việc cúng dường các bậc chân tu ấy, tức là vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ, vừa là tức là con cảm giác như kiểu là mình vừa là quyền lợi, hay vừa là nghĩa vụ và vừa là trách nhiệm của mình nữa. Bởi vì con nghĩ rằng là nếu mình là con Phật thì các quý thầy cũng là con Phật, cùng là con Phật, nhưng mình là người trực tiếp ấy, làm ra sản phẩm của các quý thầy, là người gián tiếp, rồi thì mình là người phải có trách nhiệm. Thế con cũng lúc nào con cũng cảm giác như vậy, thì con cũng không hiểu tại sao mình tư duy như vậy có đúng hay không. Con cũng
A Di Đà Phật, ở trong kinh Nikaya và kinh A Hàm, Đức Phật có nói người cư sĩ có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của giáo pháp. Bởi vì không có người cư sĩ hộ trì chánh pháp thì giáo pháp của Đức Phật không thể tồn tại. Cho nên cái đó là vai trò của người cư sĩ, đó là trách nhiệm và cũng là vai trò và cũng là cái cơ hội để mình tu phước, mình tu. Còn bây giờ nói về mình gọi là bố thí cúng dường ba la mật, thì quý vị nếu ở đây chúng ta phải nói cái này, nếu như chúng ta là người học đại thừa, chúng ta luôn luôn đó đề xướng là tu cái gì đừng nghĩ quên đi ba la mật, tu sao vô tướng đúng không ạ? Còn đối, nhưng mà nếu quý vị chịu khó coi A Tỳ Đàm, coi kinh A Hàm, kinh Nikaya, thì Đức Phật lại khuyên, lại nói là tu mình phải cái gì có tâm sở tư, là phải chủ đích cúng dường. Với cái chủ đích như thế nào, chủ đích gì cô cúng dường cái ơn kinh, bởi vì chủ đích được thông minh, đời sau có trí huệ, đấy là cái chủ đích tốt để đời sau có trí huệ thông minh. Cô cũng cúng dường kinh nhờ mong người giàu khó thì đời sau giàu có. Đó là cái tâm sở tư chúng ta đã học ở trong bộ A Tỳ Đàm. Vậy thì hai cái thiết này nó có tương đương nhau không, nó mâu thuẫn nhau không? Như Nam Triền Bắc Triền đấu đá nhau chỗ này, đúng không? Nó kiệt nhau. Một bên thì đã bảo xả hết thì đừng nghĩ gì hết, một bên này nói phải dùng bằng cái tâm sở tốt, tâm sở tư ấy, chủ định đích tốt, dù cúng dường cho quý thầy chẳng nữa cũng phải nghĩ là đó là cơ hội để cho quý thầy có sức khỏe, có đời sống, có trí huệ tu tập, các thầy đắc a la hán, đặc biệt có nghĩ là các thầy đắc quả giải thoát, thì cái quả báo của mình sẽ được đắc giải thoát, đắc có những cái đức. Tức là tâm sở tư mình tư nghĩ cái gì, mình suy nghĩ cái gì về cái quả đó, thì mong muốn cho người ta thế nào thì mình sẽ được như vậy. Cái đó là trên giáo lý A Tỳ Đàm dạy như vậy. Thế thì tại sao lại bên Bồ Tát Đạo gọi là dạy là vô tướng, đừng nghĩ gì hết? Thì đó là hai tầng lớp tu hành. Tầng lớp thứ nhất là chưa ra khỏi sinh tử luân hồi thì mình không thể nào mà làm với cái tâm vô tướng. Xin lỗi quý vị, không. Mình nói cỡ nào đó, nhóm cá quý vị là gần như 100%, thì gần không dám nói 100%, nhưng gần như 100%. Những người chưa chứng quả đều làm với cái tâm mong cầu, dù chúng không có nói là vô tướng, nói vô tướng rồi mong cầu cái vô tướng ấy. Quý vị hiểu mà, ngay cả cái vô tướng đó mình vẫn mong cầu cái vô tướng, chứ không phải là không có tâm mong cầu, đúng không ạ? Chính vì vậy á, cho nên khi chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, Đức Phật biết mình thế nào không có tâm mong cầu, vì vậy thôi dạy cho nó hãy mong cầu cái chính đáng, cho nên mới gọi là kinh thánh cầu á, có một kinh bài kinh thánh cầu. Còn lên Bồ Tát Đạo, tức là Bồ Tát trong ba la mật là ra khỏi sanh tử rồi, Bồ Tát đại thừa là Bồ Tát ra khỏi sanh tử, thì đúng là nếu như có tâm mong cầu quả báo thì xin lỗi, bạn vẫn ở trong lòng vòng luân hồi, cho nên đã ra rồi thì không mong cầu, hiểu không? Tự nhiên sẽ vô tướng thôi. Đấy, cho nên hai cái giáo lý này là hai tầng khác nhau và không mâu thuẫn nhau, một bên dạy cho tiểu học, một bên dạy cho trung học cơ sở. Đấy, một bên dạy cho Bồ Tát Đạo, một bên dạy cho Thanh Văn Đạo. Và Bồ Tát Đạo bên Nam Truyền là Bồ Tát xếp dưới hàng A-la-hán Thanh Văn. Còn Bồ Tát Đạo lên Đại Thừa, đa số chúng ta mà học á, là Bồ Tát Đạo ở trên, cái đó là tạng không bị khuyên, mình toàn cứ đem biệt giáo, viên giáo là mình học, mình cho nên mình ở trên gọi là tu, cái pháp tu cao hơn Thanh Văn, La Hán, Đức Chư Phật, đúng không? Nhưng mà mình khổ nổi, mình nói mình tu cao hơn Ba La Mật, nhưng mà cuối cùng hồi có mật hết trơn á, đúng không? Có dính hết á. Mình đâu có làm lại bao nhiêu phước báo, bao nhiêu năm á, càng tu, quý vị để ý, người nào làm phước báo càng nhiều bao nhiêu, đến lúc khi mà có sự bất nghĩa với lộc kẻ công một trời ra, đúng không? Tôi làm đến nó bao nhiêu năm, tôi là Phật tử hộ trì cái chùa đó 30 năm rồi, mà cái chùa đó ông thầy trụ trì đó như vậy đó, đối với thử của tôi nha, vậy Ba La Mật không có không? Đâu có đâu, đó mình học đó, tôi học pháp 30 năm rồi cũng hơn thế này kia, toàn là cái chuyện kể không à, đâu có vô tướng được đâu. Nếu quý vị vô tướng được, quý vị làm Bồ Tát thiệt rồi, hiểu không? Nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn trong kinh Vượng Thọ, chưa nhập được không nè, chưa nhập vô tướng, vô tướng vô nguyện đấy đầu ra ba tầng đó, vô đường tầng thôi, nhập không thôi A La Hán, nhập vô tướng Bồ Tát, nhập vô nguyện Phật trong thập pháp giới, Phật trong trong gì, Phật ra ngoài thập pháp giới rồi, Phật của từ sơ trụ đến đăng giá, với là sơ trụ Bồ Tát đại giá, Phật trong đó, Phật của biệt giáo rồi, đủ đơn giản đâu quý vị, cho nên là không có dễ đâu, nói mình nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn, nói chơi tiêu thôi, còn lại tu hồi á, xét tiêu chuẩn mình rớt xét sạch à. Thì thôi thì Thiền Trang nói chúng ta tu, chúng ta hiểu được nguyên lý vậy, chúng ta tu đáng cố gắng học theo cái tạng tiểu thừa á, nói chung mình không thể vô tướng được thì mình cố gắng nghĩ những điều này đó. Thì cô Đàm Hoa nghĩ gì là tốt, thứ nhất là mình nghĩ bổn phận của một người hộ trì chánh pháp, một người Phật tử cũng là vậy, và đó là trách nhiệm, vẫn đó cơ hội để mình tu Ba La Mật. Hồi xưa mình cứ nghĩ phải vô tướng nó mới có phước, có công đức, sau này học xong kinh A Hàm, kinh Nikaya gia, Thiền Trang thấy là không cần vô tướng đâu quý vị, chỉ vì cứ cần nghĩ dùm cái việc đó là mình làm vì cái mục đích cho người ta được cái gì, thì mình sẽ được cái Ba La Mật đó, và đời đời mình sẽ được cái phước báo đó. Cho nên có những người như những cái cô Ambabali á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Truyền á, có cô kỹ nữ Ambabali á, cô gái sanh ra vườn xoài á, cô gái đó là sanh ở trong cái xoài á, vì đời quá khứ á, cô cúng dường cho một vị Bích Phật, cô cái cặp mà người ta đẻ nó khổ quá, cho nên cô cũng thần nguyện là đời đời con sanh ra, con không có sinh ra bằng con đường đó, cho nên cô nguyện như vậy, cho nên cái đời đó đời gặp Đức Phật Thích Ca, cô làm kỹ nữ thân hình cực kỳ xinh đẹp, nhưng cô sanh ra trên cây xoài hóa sanh, không phải là loài người mà hóa sanh. Rồi quý vị thấy trong bộ giảng tịnh độ đại kinh Pha Chú, ở cái chỗ nào đó hóa sanh thì chú giải hình như miệng nguyên hoa hóa sanh đó, thứ sáu á, hòa thượng có nhắc tới cô gái đó, cô gái Ambala đó quý vị nhớ không ạ? Đại chính là cô đó đó, và cô đó cô làm kỹ nữ vì cô đẹp quá, nhưng mà vẫn có một cái nghiệp làm kỹ nữ mặc dù không phải thai sanh đó, cho nên cái hồi hướng cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, hồi hướng được đời đời sanh ra bằng hóa sanh, không phải sanh bằng thai sanh, dù ở trong cõi người, quý vị không ạ? Đó bất tư nghiệp hay không á, cho nên do cái tâm nào mình hồi hướng được nào mình được đó, cái đó Đức Phật gọi là Ba La Mật, nên là cái Ba La Mật của Nam Truyền khác Ba La Mật của Bắc Truyền, hay là gọi là Đại Thừa với Tiểu Thừa này khác nhau. Cho đấy thì chúng ta không làm được cái tâm vô tướng, thì chúng ta cố gắng nghĩ làm gì gì tốt, mình cúng dường việc nhỏ thôi. Mà Thiền Trang nói trong bộ A Tỳ Đàm, bộ Luận Phá Xá là hãy làm một việc nhỏ nhưng mà hãy nghĩ cái phước báo, nghĩ cái việc lớn, những cái tâm lượng lớn, tức là mình nghĩ là mình cúng dường một bữa ăn thôi, mình cúng dường một bữa ăn cho một vị tỳ kheo thôi, hay một vị thần, mình cứ nghĩ là cúng dường bữa ăn này giúp thầy đó có sức khỏe để tu tập, giúp thầy ấy có đỡ đói, rồi giúp thầy ấy có trí tuệ thông minh, giúp thể đắc quả xong đời này, giúp thể thân hoàn pháp được xong, thì quý vị có một mớ cái phước, gọi là cái phước đó nó đi theo quý vị sau này, đó là quý vị có sức khỏe, quý vị có đồ ăn, quý vị có trí tuệ, quý vị có thời gian tu tập, quý vị có thể đắc quả. Thì cái đó là tâm sở tư của bên A Tỳ Đàm dạy cho chúng ta như vậy. Và quý vị coi những câu chuyện trong kinh A Hàm đều như vậy. Những người cúng dường đều nghĩ họ nghĩ đời sau được cái gì không, chứ họ đâu có vô tướng đâu quý vị. Quý vị không? Nhưng mà cuối cùng họ được không? Được. Đó, cho nên là đây cũng là một cái hay mà chúng ta nên học. Học đường dân thông như Bắc Thiền, như Nam Thiền là được. Còn sau này quý vị thì vô tướng được thì quý vị làm Bồ Tát luôn trong đời này nha. Quý vị ra khỏi luôn thập phật giới, quý vị làm Phật luôn. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con xin phép thầy con.